hộ pháp, thì chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật không thể trụ thế. Nên giáo học của nhà Phật sẽ không thể đẩy mạnh. Trong hư không pháp giới, nếu như không có chư Phật Như Lai hộ trì A-di-đà Phật, thì pháp môn niệm Phật thù thắng, hoàn cảnh tu học hoàn bị nhất của thế giới cực lạc cũng không có người biết đến. 48 nguyện của A-di-đà Phật toàn bộ bị tan dở. Ngày nay thật sự thành tựu, quả thật mà nói, dựa vào một nguyện này. Tất cả chư Phật Như Lai đều là hộ pháp của A-di-đà Phật. Tất cả chư Phật Như Lai không có gì nào mà không tán thán A-di-đà Phật. Kinh văn phía sau bản kinh nói rất hay: Thích Ca Mâu Ni Phật đại biểu tất cả Như Lai, tán thán A-di-đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Tán thán đến cực điểm rồi. Chúng ta ngày nay tu học pháp môn này, làm đệ tử A-di-đà, bạn nên biết có biết bao người đố kỵ, biết bao người phá hoại, bao nhiêu người gây phiền phức. Bạn biết rồi, biết rồi thì không bận tâm, biết rồi sẽ không bị họ phá hoại nữa. Những người đó là những người nào vậy? Có hai loại người. Một loại là con cháu của ma, là ma tử, ma tôn. Đây là ở trong kinh Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta biết. Khi Phật Đà năm xưa còn tại thế, vua Ma Ba Tuần cũng thường hay nghe kinh thuyết pháp. Phật giảng kinh 49 năm xong, Ma Dương yêu cầu Thích Ca Mâu Ni Phật yêu cầu Phật diệt độ sớm hơn một thời gian. Ngày giảng kinh giảng đủ nhiều rồi, được rồi, không nên giảng thêm nữa. Phật rất từ bi, gật đầu, được, ta đồng ý. Phật đều hằng thuận chúng sanh, ma đến khải thỉnh cũng hằng thuận. Ma đối với Phật pháp rất đố kỵ. Ba Tuần nói ta phải nghĩ cách phá hoại Phật pháp. Thế Tôn mỉm cười: cái pháp này của ta là chánh pháp, là từ trong tâm tánh của tất cả chúng sanh lưu xuất ra, không có bất kỳ người nào có thể phá hoại được. Ba Tuần bèn nói: đợi khi pháp dần của ông đến thời kỳ mạt pháp, chánh pháp tượng pháp, chúng sanh thiện căn sâu dày, hay nói cách khác, có năng lực biện biệt chân vọng tà chánh, nên ma không thể lợi dụng. Thời kỳ mạt pháp, căn tánh chúng sanh dần dần ngày càng kém, không có năng lực biện biệt đúng sai, không có năng lực biện biệt thiện ác, đương nhiên càng không có năng lực biện biệt thật giả. Ta vào lúc này sai ma con, ma cháu của ta thảy đều xuất gia, khoác áo cà sa của ông để diệt Phật pháp của ông. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong chẳng nói một câu nào, chỉ biết rơi lệ. Thái độ của Phật biểu thị ý gì vậy? Thương xót cho tất cả chúng sanh vô tri thời mạt pháp. Cho nên kẻ làm chướng ngại cho pháp môn này đó là ma con ma cháu. Chúng ta rất hiểu rõ, chúng ta gặp rồi thì nên đối với họ kính mà không gần. anh làm sao chướng ngại được? Chỉ cần tính tâm của tôi bất động thì anh đành chịu thôi. Tôi không thể mắc bẫy của anh, không bị anh gạt được. Anh đến khuyên tôi học theo pháp môn này, học theo pháp môn nọ. Pháp môn này có thần thông, pháp môn kia có cảm ứng. Hết thảy đều mặc kệ. Ma không thể lợi dụng được. Loại phá hoại thứ hai, đó là vô tri. Người thật sự không có thiện căn, dạng người ba phải. Loại người này ở thế gian cũng không ít. Chúng ta cũng nên thương xót họ, cũng không nên quở trách họ. Tại sao vậy? Tôi thường hay nói, nếu như truy cứu nguyên nhân gốc rễ của nó đều là do bản thân chúng ta làm chưa tốt, chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm của một người đệ tử. Cho nên mới có những hiện tượng này xuất hiện. Xã hội đại chúng đối với Phật giáo có những sự hiểu lầm này, hiểu lầm rất sâu. Nguyên nhân gì vậy? Chúng ta không có thường xuyên giảng kinh thuyết pháp, chưa đem những nội dung chân chánh của Phật giáo nói ra để mọi người biết. Người ta nói chúng ta mê tín, chúng ta làm sao trách người ta được? Quay lại thường suy nghĩ xem bản thân mình. Bản thân chúng ta chưa có y giáo phụng hành, chưa có thật sự làm. Người ta đối với chúng ta có biết bao nhiêu lời phê bình không tốt. Lời của họ cũng không phải là sai. Cho nên chúng ta sau khi nghe rồi, phải soi lại, phải kiểm điểm, phải thật sự nỗ lực sửa chữa lỗi lầm. Cư sĩ Lâm, cái đạo tràng này, mọi người hiện nay nhìn thấy đều rất hoan hỷ. Dường như pháp duyên rất thù thắng. Chúng tôi ở đây cũng nói cho các đạo tràng khác biết, nói cho các pháp sư khác biết. Pháp duyên của các anh cũng rất thù thắng. Nhưng các anh không chịu làm. Làm thế nào vậy? Hằng ngày giảng kinh, hằng ngày niệm Phật, pháp duyên chẳng phải thù thắng rồi sao? Bạn có pháp duyên mà bản thân bạn không chịu kết, vậy thì vô phương vậy. Cái đạo tràng này, hiện nay cư sĩ Lý Mộc Nguyên là phó đạo tràng, thay trưởng đạo tràng. Ông không phải là người chủ trì. Ông thường nói, tôi cũng thường nói, cái đạo tràng này hoàn toàn không phải vì một đạo tràng này của chúng ta. Nếu vì một đạo tràng này thì Phật Bồ Tát sẽ không hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần sẽ không ủng hộ. Cái đạo tràng này vì ai mà dựng nên vậy? Là vì tất cả chúng sanh trên toàn thế giới mà lập nên đạo tràng này. Các bạn nghe, phải nghe cho rõ ràng. Tôi không phải nói vì Phật giáo trên toàn thế giới. Nếu như vì Phật giáo trên toàn thế giới, cái phạm vi này nhỏ rồi. Vì tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Cho nên cái đạo tràng này thù thắng. Chúng ta đang làm. Chúng ta không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Đây chính là đạo tràng vì chúng sanh trên toàn thế giới. Thật sự vì sự ổn định, hòa bình của thế giới là phúc lợi đích thực vì tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Hoàn toàn không có cá nhân, hoàn toàn không có đoàn thể nhỏ. Vậy mới là như pháp. Phật dạy ta như thế nào, chúng ta làm như thế ấy. Chúng ta vì toàn thế giới, quả thật mà nói, tâm lượng vẫn còn quá nhỏ. Người ta chư Phật Bồ Tát, cái tâm lượng đó là hư không pháp giới. Chúng ta mới vì một tinh cầu, bạn thấy nhỏ, nhỏ đáng thương cỡ nào. Những việc chúng ta hôm nay là muốn làm đến toàn thế giới, tâm lượng không khác gì so với chư Phật Như Lai. Quả thật, tấm lòng vì tất cả chúng sanh, hư không pháp giới. Việc trước mắt, chúng ta phải làm đến toàn thế giới, vì chúng sanh trên toàn thế giới. Làm cái việc gì vậy? Phá mê khai ngộ. Quý vị phải nhớ kỹ, Phật giúp đỡ chúng sanh, đây là mục đích chủ yếu. Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ chúng sanh hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Chân tướng hiểu rõ rồi thì tất cả mọi tai nạn đều không còn, thiên tai nhân họa đều không còn. Bản thân nghiệp chướng tiêu trừ, tâm địa mát mẻ tự tại, quá khứ hiện tại vị lai, nơi này nơi khác, bạn cũng dần dần ngày càng thông đạt sáng tỏ. Đây là Phật giáo Đại Thừa. Cho nên công đức của hộ pháp hơn hẳn hoằng pháp. Tôi là một người giáo viên, người dạy học. Cư sĩ Lý là hiệu trưởng. Ông lập nên cái trường học này làm hiệu trưởng, mời tôi đến dạy học. Cho nên có rất nhiều đồng tu, các vị muốn đến nơi đây để tham gia lớp bồi dưỡng, muốn đến nơi đây để niệm Phật, thường hay viết thư gọi điện thoại tìm tôi. Tôi bảo anh tìm sai người rồi, bạn nên tìm ông chủ mới đúng. Tìm người làm thuê, người làm thuê không thể làm chủ. Tôi không làm chủ nổi nên tìm ông ấy. Ông ấy có việc, tôi không có việc. Tôi đến giờ lại lên lớp. Các vị bảo tôi khi nào lên lớp thì tôi lên lớp khi ấy. Bảo tôi lên lớp ở đâu thì tôi lên lớp ở đó. Tôi là người bị động, không phải chủ động. Các vị bảo thứ hai Kinh Hoa Nghiêm phải giảng ở đâu, tôi nói có thể, được. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Lại có một số đồng tu đến nói với tôi, pháp sư, thầy làm như vậy có quá mệt hay không? Tôi trả lời, dân quá mệt rồi, tốt nhất bảo tôi không nên giảng kinh, thì tôi hết mệt ngay. Đến nơi đây để giảng thì có cái tiện lợi của việc giảng ở đây. Có biết bao nhiêu đồng tu đều có thể ở một chỗ cùng nhau học tập. Đạo tràng Tịnh Tông học hội quá nhỏ, phòng học của chúng ta chỉ có thể chứa đồng tu lớp bồi dưỡng. Cho nên có rất nhiều đồng tu nghe kinh đến niệm Phật đường bên cạnh. Chúng ta lợi dụng màn ảnh rộng, cho nên ở nơi này cũng tốt. Chúng ta 9 giờ rưỡi đến nơi đây, giảng kinh xong thì ở bên này dùng bữa cơm trưa rồi trở về nghỉ ngơi đều được. Các vị bảo thế nào tôi bèn tùy hỷ thế ấy. Cả đời tôi sẽ không thay đổi nguyên tắc này. Đây là Phật Bồ Tát dạy cho tôi. Cho nên tùy thuận theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc nhất. Tùy thuận theo tri kiến của mình, thế là bạn sẽ sống một đời rất đau khổ. Bạn phiền não nhiều. Có người đến gặp tôi. Tôi mỗi tháng đều đến Hồng Kông để giảng kinh. Rất nhiều đồng tu nhìn thấy, họ bảo, pháp sư, thầy mỗi ngày một trẻ ra, Tôi nói thật vậy sao? Quả thật mà nói, đã già lắm rồi, không còn trẻ nữa. Nhưng dáng vẻ lão suy tương đối chậm một chút, chậm lại một chút. Đây là nguyên nhân gì vậy? Ở trong ngạn ngữ thế gian nói rất hay, lo nghĩ nhiều khiến người già. Con người tại sao bị lão hóa vậy? Lo nghĩ quá nhiều, phiền não quá nhiều thì bạn sẽ già. Tại sao không đem cái thứ này dứt đi, để cho tâm địa mình được thanh tịnh tự tại, không có lo nghĩ, không có phiền não, không có bận tâm, bạn sẽ thật sự vui sướng rồi. Nhưng người giảng kinh, người làm giáo viên chúng tôi thì được, còn người làm ông chủ thì không được. Người làm ông chủ nếu khi đem cái này dứt đi, cái việc đó không có người làm rồi. Vì vậy, người làm ông chủ là Phật Bồ Tát, không phải phàm phu. Chúng tôi đối với họ vô cùng tôn kính. Đây là tôi thường nói, công đức của hộ pháp hơn hẳn hoằng pháp. Đây là lời chân thật. Không có hộ pháp thì không có Phật pháp trụ thế. Người tu hành ai nấy đều ở trong núi sâu, tự mình thành tựu rồi. Đối với xã hội, đối với chúng sanh, không có cách gì tạo nên cống hiến. Phật pháp nếu có thể phổ cập ở thế gian này, để thế gian